Lần trước tôi có nói với các anh chị, suốt cả một giờ học lần trước, tôi trình bày cho các anh chị bối cảnh lịch sử để thấy được rằng lúc bấy giờ, khi mà đế quốc Hy Lạp cai trị, thì người ta thực hiện một tiến trình gọi là Hy Lạp hóa. Và tiến trình Hy Lạp hóa đó, nó tạo nên một cuộc xung đột với đức tin của Do Thái giáo. Mà trong bối cảnh như thế thì ta mới hiểu được sách Maccabe. Đó là cuộc kháng chiến của gia đình nhà Maccabe, bắt đầu với người cha là Mattathias và sau này là những người con của ông liên tiếp lãnh đạo dân để chống lại cái tiến trình Hy Lạp hóa đó. Thế hôm nay ta đi vào một hai bản văn thôi, chứ không có nhiều giờ để đọc tất cả. Một hai bản văn thôi. Trước hết là tôi xin các anh chị lấy sách Thánh ra, sách Maccabe ở chương 2 đó. Ở chương 2. Đoạn văn này ghi dấu điểm khởi đầu của cuộc kháng chiến giữa gia đình Maccabe với những người thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa đó. Thế thì ông Mattathias và gia đình là thuộc dòng dõi Tư Tế. Và các anh chị biết là khi vua Antiochus của Hy Lạp thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa, thì ngay trong dân Do Thái đó cũng có nhiều người ủng hộ tiến trình đó. Thế thì khi sống trong hoàn cảnh như vậy, ông Mattathias này và gia đình lúc ban đầu, sách Maccabe ghi nhận thế này: khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Juda và Jerusalem, ông Mattathias thốt lên: khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thành thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn thành thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang hay sao? Rồi sách Maccabe ghi nhận rằng ông và các con xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang, họ đau đớn vô cùng. Có nghĩa là cái phản ứng đầu tiên của họ chỉ là buồn phiền và than khóc trước tình trạng mà văn hóa Hy Lạp xâm nhập và đe dọa đến đức tin truyền thống của cha ông. Phản ứng đầu tiên là như vậy. Nhưng nó không ngừng ở đây. Ở chương 2 bắt đầu từ câu 15, ta thấy nó có một biến cố xảy ra ở nơi gọi là Modin. Tức là các viên chức của nhà vua yêu cầu người Do Thái chối đạo, mà trong đó có cả ông Mattathias và gia đình nữa. Thế thì ông ta lại là người có thế giá ở trong cộng đoàn nữa, cho nên bây giờ người ta yêu cầu ông ấy làm trước, tức là dâng của lễ tế tự cho các thần mà là thần ngoại. Mà nếu ông ấy làm đó thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên toàn dân, phải không? Thế thì Mattathias đã phản ứng rất là mạnh mẽ, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Nói rất là mạnh. Mà chưa hết, sau đó trong dân có một người tiến lên dâng của lễ cho thần ngoại giáo, thì ông Mattathias ông ấy phản ứng ngay. Các anh chị để ý câu 24 ở chương 2. Trước cảnh tượng đó, ông Mattitza bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinhas trong vụ Zimri, con của Sa-lu. Ở đây, sách Ma-ca-bê nhắc đến một nhân vật là Pinhas. Các anh chị đã học rồi, nhưng mà tôi cũng chả biết là có còn nhớ không. Ở sách Dân số đó, chương 25. Sách Dân số, chương 25. Sách Dân số kể chuyện đại khái đó. Đó là lúc bây giờ có một người Do Thái dẫn theo một cô gái Madian về nhà ngay trước mắt ông Mô-xê và toàn thể cộng đồng con cái Israel. Thế là ông Pinhas, là cháu tư tế A-a-ron, ông mới đứng lên cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Israel đó vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Israel và mụ đàn bà kia, ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Đấy, Pinhas là như vậy. Bây giờ cái hành động của Mattathias được sách Ma-ca-bê so sánh với hành động của Pinhas. Nhưng mà điều quan trọng là chỗ này này, các anh chị cứ giữ cái sách Dân số ở chương 25 đó, nhưng mà đọc dùm tôi câu thứ 10 cho đến câu 12. Đức Chúa phán bảo ông Mô-xê rằng: Pinhas con của Ê-la-za, cháu tư tế A-a-ron, đã ngăn ta chút cơn phận nộ xuống con cái Israel, khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy, ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn ghen của ta. Đấy, các anh chị để ý câu đó. Thế như vậy là Chúa khen hay là Chúa chê cái ông này đấy? Chúa chê à? Chúa khen đấy chứ. Mà nhờ ông ta thì Chúa mới bớt cơn thịnh nộ đấy chứ. Và có để ý cái từ là cơn ghen không? Đấy, cái ông này ông ấy bắt chước Chúa ở chỗ ông ấy cũng ghen như Chúa vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu ghen ở đây nó đúng nghĩa mới được. Ghen ở đây có nghĩa là đòi hỏi của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa không chấp nhận cái kiểu người tin vào Chúa mà đi hai hàng. Đã chọn lựa Chúa thì chọn lựa dứt khoát và tuyệt đối, không có cái kiểu hài lòng. Đấy, cơn ghen của Chúa là như vậy. Thế thì như thế, Mattathias ở đây được so sánh với Pinhas, có nghĩa là hành động của ông ta được cả tội. Và đương nhiên sau đó thì ông ta và cả gia đình là phải trốn vào trong rừng sâu thôi, trốn lên núi thôi. Nhưng cũng từ đó họ bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại Hy Lạp.